starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Bích Ngọc xin chào quý vị, sau đây sẽ là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Đại giáo sĩ Hồi giáo của Úc yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch về cách hành xử của cảnh sát New South Wales. Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ bảo vệ chiến thuật của nhân viên di trú trước Quốc hội. Trong thể thao, một vận động viên Ukraine nỗ lực tranh tài tại Thế vận hội Milan Cortina với chiếc mũ bảo hộ, gây tranh cãi. Và Việt Nam siết chặt kiểm định khí thải xe hơi từ ngày 1 tháng 3. Sau đây là bản tin chi tiết. Đại giáo sĩ Hồi giáo của Úc đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về hành vi của các sĩ quan cảnh sát New South Wales tại một cuộc biểu tình ở Sydney, phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel. Đoạn video ghi lại cảnh các sĩ quan di chuyển bằng vũ lực hai người đàn ông Hồi giáo đang quỳ cầu nguyện bên ngoài tòa thị chính trong cuộc biểu tình tối thứ hai, phản đối chuyến thăm Úc của Tổng thống Isaac Herzog. Được biết, hai người này đang thực hiện nghi thức cầu nguyện kéo dài 5 phút, nghi thức không thể trì hoãn hoặc gián đoạn theo luật Hồi giáo. Hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình và 9 người trong số 27 người đã bị bắt và đã bị truy tố, trong bối cảnh có nhiều báo cáo rộng rãi về việc cảnh sát sử dụng bạo lực và biện pháp mạnh tay. Phát biểu với SBS Arabic, Đại Mufti, giáo sĩ Hồi giáo của Úc, tiến sĩ Ibrahim Abu Mohammed mô tả sự việc này là một vụ bê bối đạo đức. Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm. Không ai đứng trên pháp luật và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Cảnh sát là cảnh sát của chúng ta và những người trẻ cũng là con em của chúng tôi. Chúng tôi không muốn xảy ra đối đầu giữa họ. Và để đạt được điều đó, ranh giới của hành vi hợp pháp phải được làm rõ. Tư lệnh của cảnh sát New South Wales, ông Mike Langdon cho biết ông đã xin lỗi các lãnh đạo cấp cao của cộng đồng Hồi giáo về những tổn thương gây ra và cam kết sẽ điều tra tất cả các sĩ quan liên quan, bao gồm việc xem xét toàn bộ hình ảnh từ camera gắn trên người. Trong khi đó, thượng nghị sĩ của đảng quốc gia ông Matt Canavan đã bảo vệ phản ứng mạnh tay của cảnh sát với các cuộc biểu tình tại Sydney phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ông cho rằng việc duy trì trật tự công cộng phải là ưu tiên hàng đầu, lập luận rằng chính phủ cần thực thi pháp luật một cách kiên quyết. Ông Canavan nói với SBS News rằng nếu không tăng cường thực thi nghiêm ngặt, tình trạng bất ổn có thể trở nên tồi tệ hơn. Tôi không phải là cảnh sát New South Wales, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thực thi pháp luật và trật tự ở đất nước này. Đã có quá nhiều hành vi mất trật tự trong thời gian quá dài. Lẽ ra không nên để đến mức này nếu chúng ta đã áp dụng luật pháp sớm hơn. Bây giờ là lúc phải thực thi luật. Nếu không, mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ. Chúng ta phải là một quốc gia thượng tôn pháp luật. Trong khi đó, thượng nghị sĩ lao động George Dolega đã đưa ra quan điểm chỉ trích hơn, cho rằng đoạn video đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cần được xem xét đầy đủ. Tôi cũng phẫn nộ như nhiều người khác và tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra toàn diện để xem xét vấn đề đó. Rõ ràng là người dân không nên bị tấn công nếu họ đang biểu tình một cách ôn hòa, nhưng mà tôi vẫn chưa nắm rõ chi tiết. Liên quan đến chính trường, nghị sĩ đối lập liên bang Andrew Bragg cho rằng ông Angus Taylor nên từ chức khỏi vị trí trong ban lãnh đạo đối lập theo quy định của đảng tự do nếu muốn thách thức bà Susan Lee. Không có thách thức nào đối với vị trí lãnh đạo của bà Lee tại cuộc họp định kỳ của đảng ở Canberra ngày hôm qua. Tuy nhiên, điều này không ngăn được những đồn đoán rằng ông Taylor, bộ trưởng phát ngôn nhân về tài chính của phe đối lập, đang tìm cách thay thế bà Lee sau kết quả thăm dò dư luận kém khả quan. Nếu muốn thách thức, ông cần có sự ủng hộ đa số trong nội bộ đảng để tổ chức một cuộc họp đặc biệt. Ông Bragg là phát ngôn nhân về nhà ở và người vô gia cư của phe đối lập là người ủng hộ bà Lee. Ông nói rằng vấn đề cần được giải quyết dứt điểm theo cách này hay cách khác để mọi người có thể tập trung vào công việc. Nếu ai đó muốn đạt được một kết quả cụ thể về lãnh đạo, tôi nghĩ là họ nên thẳng thắn về điều đó. Nếu không thì việc này sẽ kéo dài. Chúng tôi đang cố gắng làm công việc mà chúng tôi được trả lương để làm, đó là giám sát chính phủ và xây dựng chính sách thay thế. chúng tôi không được trả lương để tổ chức các cuộc họp bí mật đâu.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc, chuyển qua các tin thế giới khác. Tại Hoa Kỳ, thì các quan chức cấp cao của các cơ quan thực thi luật di trú bảo vệ chiến thuật và hành động của nhân viên tại một ủy ban quốc hội. Ủy viên cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, Rodney Scott, là một trong ba quan chức điều trần tại phiên họp ở Washington, được triệu tập sau cái chết của hai dân thường, dưới tay các sĩ quan liên bang. Ông cho biết các cơ quan vẫn cam kết thực hành chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc trục xuất hàng loạt. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi. ICE vẫn đang cam kết với nguyên tắc cơ bản rằng những người nhập cảnh trái phép vào đất nước của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tổng thống đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ trục xuất hàng loạt và chúng tôi đang thực hiện mệnh lệnh đó. Nhờ nguồn lực do Quốc hội cung cấp, chúng tôi đang tăng cường cơ sở giam giữ và các chuyến bay trục xuất mỗi ngày. Chỉ riêng năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện hơn 475.000 vụ trục xuất. Chuyển qua tin khác, một cuộc phỏng vấn mới được công bố của FBI đã đặt ra nghi vấn về tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông không biết gì về các tội ác của Jeffrey Epstein. Trong cuộc phỏng vấn năm 2019 cho thấy, ông Trump có thể đã liên hệ với cảnh sát năm 2006 sau những cáo buộc đầu tiên đối với Epstein, cảnh báo rằng cộng sự của Epstein là Maxwell là một người độc ác. Cảnh sát trưởng Michael Rater cho biết ông Trump đã cảm ơn vì đã ngăn chặn Epstein, nói rằng mọi người đều biết ông ta đang làm gì. Liên quan đến anh thì một thiếu niên 13 tuổi đã bị bắt sau khi đâm hai thiếu niên khác tại trường trung học Kingsbury ở Tây Bắc London. Các nạn nhân 12 và 13 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Cuộc điều tra do đơn vị chống khủng bố London dẫn dắt, dù chưa được tuyên bố là hành động khủng bố. Chỉ huy của cuộc điều tra, cảnh sát trưởng Luke Williams cho biết, các nhà chức trách vẫn đang xem xét mọi khả năng về động cơ trong khi thu thập bằng chứng. Quay trở về Úc, thì ngân hàng lớn nhất Úc là Commonwealth Bank đã báo cáo lợi nhuận 5,4 tỷ đô la trong kết quả bán niên đến tháng 12 năm 2025. Con số này tăng 5% so với cùng kỳ 6 tháng của năm trước. Tổng doanh thu của ngân hàng tăng 6% lên 15 tỷ đô la, vượt nhẹ kỳ vọng thị trường nhờ tăng trưởng cho vay, tiền gửi và hoạt động kinh tế mạnh hơn. Tổng giám đốc điều hành Matt Comyn cho biết, ngân hàng dự báo lãi suất sẽ còn tăng trong năm nay. Nhưng ông nhận định vẫn có lý do để lạc quan về triển vọng kinh tế Úc. Nền kinh tế Úc đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tăng trưởng cải thiện, các gia đình chi tiêu trở lại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và năng lượng đang gia tăng. Ngay cả trong môi trường toàn cầu biến động, đồng thời nhu cầu mạnh và thị trường lao động thắt chặt khiến áp lực lạm phát quay trở lại. Vì vậy, việc hỗ trợ khả năng chống chịu tài chính của các gia đình là vô cùng quan trọng. Trong khi đó, thì khả năng chi trả tiền thuê nhà tại Úc đã xấu đi nhanh chóng, với dữ liệu mới cho thấy giá thuê tăng nhanh hơn tiền lương 2,5 lần trong năm qua. Số liệu từ công ty phân tích dữ liệu bất động sản Cotality cho thấy người thuê hiện đang chi trung bình 1/3, tương đương 33,4% thu nhập trước thuế cho tiền thuê, mức cao nhất từng được ghi nhận theo đánh giá của công ty. Dữ liệu cho thấy giá thuê trên toàn quốc tăng 43,9% trong 5 năm tính đến tháng 9 năm 2025 so với mức tăng lương 17,5% trong cùng kỳ. Chuyển qua tin thể thao, vận động viên trượt băng lồng máng người Ukraine là Vladislav Heraskevich cho biết anh vẫn dự định cố gắng thi đấu tại Thế vận hội Milan Cortina với chiếc mũ bảo hộ tưởng niệm các vận động viên nước mình đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga. Chiếc mũ có hình ảnh của hơn 20 vận động viên và huấn luyện viên đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện năm 2022. Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết chiếc mũ vi phạm quy định của Olympic về việc tuyên bố mang tính chính trị. Chuyển qua tin Việt Nam, từ ngày 1 tháng 3, thì các trung tâm đăng kiểm ở Việt Nam sẽ áp dụng quy trình kiểm định khí thải xe hơi nghiêm ngặt hơn theo lộ trình mới của chính phủ. Nhiều phương tiện, đặc biệt là xe sử dụng động cơ diesel, có nguy cơ không đạt tiêu chuẩn nếu không được bảo dưỡng trước khi kiểm định. Theo quyết định 43/2025, xe hơi phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo năm sản xuất. Từ năm 2026 thì xe sản xuất từ năm 2022 phải đạt Euro 4. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chuẩn cao hơn, sớm hơn so với các địa phương khác. Hôm nay, một đô la Úc đổi được 71 xu Mỹ, tương đương 18.322 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai cho các thành phố lớn tại Úc. Tại Perth, trời nắng, cao nhất buổi trưa 29 độ. Adelaide, mây rải rác, buổi trưa 23 độ. Melbourne, trời mây, 19 độ vào buổi trưa. Hobart có vài cơn mưa, cao nhất 18 độ. Canberra có vài cơn mưa, 28 độ. Wollongong và Sydney, trời mưa lớn, từ 25 đến 27 độ. Newcastle, mưa lớn dần, cao nhất 31 độ. Brisbane có một vài cơn mưa, cao nhất 34 độ. Cairns, một vài cơn mưa, 34 độ vào buổi trưa. Và Darwin, trời mưa cả ngày, cao nhất 32 độ. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu cùng với Bích Ngọc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.